Vậy là mùa hè đến rồi. Trời ơi, sao nóng quá là nóng, mà nhiều nơi lại còn bị cắt điện luân phiên nữa chứ. Lúc này thấy biết bao một không gian xanh ngát, tươi mát như xưa. Cái thời mà ta còn có thể lon ton ra khu vườn xanh của mỗi nhà, trèo lên từng cây vật quả ăn ngon lành. Thời có thể chơi trốn tìm sau những hàng cây tùm, xanh rợp bóng lá. Nhưng mùa hè bây giờ, ra đường là phải bịt kín, thật nóng nực các bạn nhỉ. Và nếu khu nhà bạn đang bị cắt điện luân phiên, thì cách hữu nhất là đến thư viện, hoặc xâm mình trong một góc nào đó của một cửa hiệu sách. Vừa có điều hòa mát này, mà lại còn có thể thoải mái đọc sách nữa chứ. Ngoài ra, còn một cách rất thú vị nữa là hãy vào một cửa hàng internet, click vào theocầu.com và cùng chúng tớ đọc sách thế kỷ 21. Và cuốn sách đầu tiên mà tủ sách Theo Cầu giới thiệu với các bạn rất giản dị thôi. Bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trang 37, tắt vòi nước khi đánh răng. Dù nước ở nhà bạn có miễn phí hay phải trả theo đồng hồ nước cũng không nên lãng phí. Trước đây thỉnh thoảng tôi cũng làm biếng không tắt vòi nước khi đang đánh răng, mặc nhiên để chảy tự do. Nhưng từ khi biết được mỗi lần tắt vòi nước khi đánh răng sẽ tiết kiệm được 9 lít nước mỗi phút, tôi không bao giờ quên tắt vòi nữa. Càng tiết kiệm nước, con người càng ít cần phải lấy nước từ những nguồn nước thiên nhiên như sông suối và mạch nước ngầm. Nếu đọc số liệu dưới đây bạn sẽ càng thấy rõ lý do. Đại dương chiếm 2/3 lượng nước trên trái đất, nhưng nước biển quá mặn không uống được. Phần lớn nước chúng ta uống đến từ dưới lòng đất, còn lại từ ao hồ và sông suối. Trong tổng số nước trên hành tinh, chỉ có 3% là nước ngọt, hầu hết đã đóng băng, chỉ còn lại 1% là nước uống. Vì vậy trước khi dùng nước một cách thoải mái, bạn nhớ lại những số liệu này. Nguồn nước ngọt có hạn, bạn tiết kiệm cùng với tôi nhé. Mở ngoặc, nước ngọt ở đây là nước uống chứ không phải nước ngọt Coca, Pepsi đâu nha. Tôi biết bạn biết mà, nhắc chừng vậy thôi. Trang 129, để dành đồ cho người mua ve chai. Tôi rất mến những người mua bán ve chai, không chỉ vì họ cực khổ tần tảo làm nghìn lương thiện, mà còn vì họ đã vô tình góp phần làm cho môi trường tốt hơn mà có khi họ không hay biết. Ở nước ngoài, rác trong hộ gia đình được tự giác chia thành nhiều loại khác nhau, rất bình thường và rác có thể tái chế như giấy, sản phẩm từ nhựa, lon bia hay nước ngọt. Ở Việt Nam chưa hình thành hệ thống này, bởi vậy bạn nhớ để dành riêng những chai dầu gội đầu, sữa tắm đã dùng hết, bóng ni lông, giấy báo không dùng tới, lon nước ngọt, vân vân cho người mua ve chai nhé. Bạn bán hay cho họ luôn cũng được, và có thể thấy lòng nhẹ nhõm vì mình đã góp phần làm giảm bớt lượng rác thải cho môi trường. Nhưng nhớ đừng bán ve chai luôn cuốn sách này nhé. Các bạn vừa lắng nghe hai bài viết ngắn ngắn nhưng rất giản dị được trích từ cuốn sách Sống Xanh của tác giả thế hệ 8X Ngô Thị Giáng Uyên. Cuốn sách này sẽ ấn tượng với bạn ngay từ cái nhìn lần đầu tiên bởi màu xanh mướt của vòm lá. Cầm trên tay thì thấy mỏng tanh, chỉ có 135 trang, giá cũng vừa túi tiền, chỉ có 30.000. Mà nếu được đọc lén cuốn xong nhà sách thì chỉ chừng 30 phút là đọc xong. Dù chỉ là những cảm nhận ngắn về môi trường và lối sống ở Việt Nam hiện nay, chẳng có gì là cầu kỳ cả. Không miêu tả, rất giống văn nói và rất chân thành, dễ nghe, dễ hiểu và chút đùa tếu, như bạn bè ngồi tán dóc nói chuyện phiếm với nhau. Nhưng cuốn sách vẫn sẽ giúp bạn thay đổi suy nghĩ và những hành động của mình, dù là nhỏ nhất trong cuộc sống này. Này nhé, ở phần đầu tác giả đã mời gọi mọi người làm đám cưới nhỏ, thân mật thôi, thỉnh thoảng nên ăn chay, làm một món quà bằng tay, tặng bạn bè, lâu lâu chịu khó đi thang bộ, đi xe đạp. Ở đoạn khác, chị Uyên nhẹ nhàng nhắc nhở bạn nói không với bọc ni lon, hạn chế tối đa trò chơi vi tính ở trẻ con, đừng đua theo mốt, không để TV ở chế độ standby, không ăn động thực vật quý hiếm, tận dụng nước mưa. Lúc khác chị lại động viên, không học đại học cũng không sao hết. Dặn dò bạn đừng quên mua hàng ở những cửa hàng vì cộng đồng và thường xuyên tạo điều kiện cho người khuyết tật. Hay một lần nào đó, bạn thử sang máy vi tính, sang TV, sang chiếc phone Delta luôn thường trực để đọc lại những cuốn tiểu thuyết vĩ đại như Những Người Khốn Khổ, Không Gia Đình, Đồi Gió Hú. Biết đâu bạn sẽ thấy cuộc sống khác rất nhiều như bạn vẫn tưởng nó vốn như thế. Chỉ là những điều bình thường mà hầu như ai cũng biết, nhưng vì quá bình thường nên có lúc chúng bị bỏ quên trong cuộc sống hối hả hôm nay. Và bởi vậy tại sao bạn không dành ít phút đọc những chia sẻ của chị Ngô Thị Giáng Uyên trong cuốn Sống Xanh để xây dựng một lối sống giản dị, chừng mực, hài hòa với thiên nhiên, trân trọng những giá trị tinh thần, bớt lệ thuộc về vật chất, hư danh, tẩy chay kiểu sống chạy theo chủ nghĩa tiêu thụ. Một cá nhân có thể giúp môi trường xã hội lành mạnh hơn thông qua lối sống lành mạnh của mình. Một cá nhân có thể chung tay làm trái đất sạch sẽ hơn từ chính ý thức của mình. Và hơn hết là để xây dựng cho mình một lối sống xanh.